Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ tư với đề tài Chúa Giê-xu chịu báp têm, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 9 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 9 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả trong những ngày đó, Đức Chúa Giê-xu đến từ Nazareth là thành xứ Ga-li-lê và chịu dân làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho cá nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phép báp têm của dân dành cho những người có tội thật lòng ăn năn, nhưng tại sao Chúa Giê-xu chịu để dân làm phép báp têm cho mình? Câu hỏi thứ hai: Thái độ vâng phục của Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời xác nhận như thế nào? Câu hỏi thứ ba: Chúng ta học được gì qua sự kiện Chúa Giê-xu chịu báp têm? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Phép báp têm của dân dành cho những người có tội thật lòng ăn năn, nhưng tại sao Chúa Giê-xu chịu để dân làm phép báp têm cho mình? Phép báp têm là một trong những biến cố đáng nhớ và có ý nghĩa nhất trong đời sống của một người tin theo Chúa. Đó là thời điểm quan trọng khi người ấy dầm mình hoàn toàn trong nước. Đây là một quyết định cá nhân về việc công khai đức tin của mình. Phép báp têm không giải cứu được ai. Tuy nhiên, qua phép báp têm, người đó công khai đồng chết, đồng chôn con người cũ của mình với Chúa Giê-xu và đồng sống lại bằng con người mới với Đấng Christ, bày tỏ mình thuộc về đại gia đình của Đức Chúa Trời. Ông dân được gọi là dân báp tít bởi ông làm phép báp têm cho người ta. Dân dùng nghi lễ này đánh dấu lòng ăn năn thành thật của những người đến với ông để bày tỏ lòng sẵn sàng chờ đón Chúa cứu thế. Khi thấy có nhiều người về dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến xin ông làm phép báp têm cho, song dân nhìn thấy tấm lòng giả dối của họ. Dân thẳng thắn, không sợ mít lòng, ông kêu gọi họ nên thật lòng ăn năn. Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây, vậy hễ cây nào không xanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 3, từ câu 7 đến câu 10. Câu 9 chép: Vả trong những ngày đó. Đây là khoảng thời gian có lẽ rất nhiều ngày dân báp tít bận rộn lo làm phép báp têm cho dân chúng dưới sông Giô-đanh, thì khi ấy Chúa Giê-xu xuất hiện. Kinh Thánh chép rằng Ngài đến từ Nazareth là thành xứ Ga-li-lê. Chúa Giê-xu có mục tiêu rõ ràng. Ngài đã làm một cuộc hành trình dài hơn 100 cây số từ Nazareth đến tận sông Giô-đanh, nơi dân báp tít đang thi hành chức vụ để chịu phép báp têm. Chúa Giê-xu đã thực sự bước ra khỏi chỗ ẩn dật của Ngài ít người biết đến để giờ đây công khai bày tỏ chính mình Ngài bằng cách để dân làm phép báp tem cho Ngài dưới sông Giô-đan. Phép báp tem của dân cùng song hành với việc xưng tội theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 3 câu 6 là dấu hiệu bề ngoài nói lên tấm lòng ăn năn bên trong. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, Ngài hoàn toàn vô tội. Ngài không có một tội lỗi nào để phải ăn năn hay xưng ra hết. Thế nhưng tại sao Ngài muốn chịu phép báp tem? Phúc âm Ma-thi-ơ chương 3 câu 15 giải thích rằng Ngài muốn làm cho trọn việc công bình như vậy. Vì đây là chương trình và ý định đời đời của Đức Chúa Trời đã được hoạch định từ buổi sáng thế, giờ đây phải được thực hiện qua con độc sinh của Ngài. Sự việc Chúa chịu phép báp tem có 3 lý do. Lý do thứ nhất, phép báp tem của Chúa Giê-xu đồng hóa Ngài với chúng ta vốn là những tội nhân. Đức Chúa Giê-xu Christ là ngôi hai trong 3 ngôi Đức Chúa Trời. Ngài chính là Đức Chúa Trời công bình, thánh khiết, theo Ha-ba-cúc chương 1 câu 13. Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời yêu thương, cho nên Ngài đã tự nguyện đồng hóa Ngài với dân của Ngài. Kinh Thánh chép rằng, Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ, theo Ê-sai chương 53 câu 12. Ngài bằng lòng để ông dân dìm mình vào trong nước, chỉ dành cho hạng tội nhân chìm ngập trong thất bại, đau khổ và sự chết. Để qua phép báp tem này, Ngài trở nên một với chúng ta, để Ngài có thể cảm thương chúng ta, mang lấy sự đau ốm của chúng ta, gánh sự buồn bực của chúng ta. Lý do thứ hai, phép báp tem của Chúa Giê-xu là một minh họa cho chúng ta. Phép báp tem ấy phát họa ra trước sự chết và sự sống lại của Ngài. Chúa Giê-xu phán trong phúc âm Luca chương 12 câu 50 rằng, có một phép báp tem mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao, cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Charles Spurgeon nói, phép báp tem chỉ ra thật đẹp đẽ khi Chúa chúng ta chịu dìm mình trong sự thương khó, sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. Lý do thứ ba, phép báp tem của Chúa Giê-xu là một tấm gương cho chúng ta. Nếu Chúa Giê-xu là đấng không có nhu cầu về ơn cứu rỗi, lại bằng lòng chịu phép báp tem, còn chúng ta là hạng người chịu ơn cứu rỗi của Ngài thì phải bằng lòng càng hơn. Do đó, trách nhiệm của chúng ta là con dân của Ngài lại càng phải tích cực hơn nữa trong việc thi hành đại mạng lệnh của Chúa dành cho chúng ta cho tới lúc Ngài trở lại. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 19 đến câu 20. Câu hỏi thứ hai, thái độ vâng phục của Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời xác nhận như thế nào? Khi Chúa Giê-xu chịu phép báp tem xong, Ngài liền lên khỏi nước. Phương cách của dân là làm phép báp tem ở chỗ có nhiều nước, theo phúc âm Giăng chương 3 câu 23 và công vụ các sứ đồ chương 8 từ câu 36 đến câu 38. Điều này tượng trưng cho sự đồng hóa với sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. Ngày hôm nay chúng ta chịu thánh lễ báp tem là làm tròn mệnh lệnh Chúa dạy. Bởi đức tin chúng ta được hiệp nhất với Ngài trong sự chết và sự sống lại của Ngài. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau, theo Roma chương 6 từ câu 4 đến câu 5. Vừa khi bước lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra. Đây là một biến động phi thường qua sự vâng phục của con trời. Biến động phi thường này lặp lại khi ông Ê-tiên vì trung thành với phúc âm bị dân chúng ném đá. Trước khi chết, ông la lên, tôi đã thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Theo công vụ các sứ đồ chương 7 câu 56, Đức Chúa Trời luôn luôn trân trọng đối với những con người khiêm nhường, hạ mình, vâng phục và tận hiến vì phúc âm. Thái độ vâng phục của Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Cha xác nhận qua sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong hình chim bồ câu. Trước đó, Giăng Báp-tít nói rằng, ta làm phép báp tem cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Giăng lại còn làm chứng này nữa, ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu, đậu trên mình Ngài. Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng, ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Theo phúc âm Giăng chương 1, từ câu 32 đến câu 34. Sự ngự xuống của Chúa Thánh Linh trong hình như chim bồ câu nói lên lẽ thật. Dù Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng trong thân vị con người, Ngài cần có Đức Thánh Linh để làm ứng nghiệm lời tiên tri được chép về Ngài. Tiên tri Ê-sai chương 61 câu 1 chép: Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến, đặng rịch những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Ngày hôm nay, để đời sống theo Chúa được kết quả, đẹp lòng Chúa, mỗi con dân Chúa cần được Đức Thánh Linh chiếm hữu và đầy dẫy. Chúa Giêsu phán: Vì ngoài ta các ngươi không làm chi được. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 5. Chúng ta đọc thấy trong câu 11, liền có tiếng phán từ trời: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Đây là lời tuyên bố của Đức Chúa Cha về Chúa Giêsu. Có hai điều đáng ghi nhận ở đây. Thứ nhất, ngươi là con yêu dấu của ta. Tại đây, Đức Chúa Cha xác định thần tính của Chúa Giêsu. Ngài là con người, Ngài là con trai của Mary, vì Ngài được Đức Thánh Linh thai dựng trong lòng người trinh nữ. Nhưng Ngài cũng là con của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời làm người. Thứ hai, đẹp lòng ta mọi đường. Một con sinh khi được chọn đem dâng lên cho Đức Chúa Trời, nó phải không tì vết. Lúc ấy, của lễ mới được kể là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trong thực tế, không có một của lễ nào thực sự đẹp lòng Đức Chúa Trời cả. Thư Hebrew chương 10 câu 4 khẳng định: Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Tất cả những của lễ đó chỉ là hình bóng nói về của lễ thật sắp đến, là của lễ mà Giăng Báp-tít gọi chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 29. Khi Đức Chúa Trời nhìn vào Chúa Giêsu, Ngài công bố Chúa Giêsu có trọn vẹn cả thần tính và nhân tính. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã tìm được một của lễ thật trọn vẹn cho Ngài. Đó là lý do vì sao Ngài lấy làm đẹp lòng. Câu hỏi thứ ba: Chúng ta học được gì qua sự kiện Chúa Giêsu chịu báp têm? Một hiện tượng siêu nhiên kỳ diệu đã xảy ra sau khi Chúa Giêsu vừa lên khỏi nước. Ba ngôi Đức Chúa Trời hiện diện trong thời điểm Chúa Giêsu chịu báp têm. Đức Chúa Cha tuyên phán, Đức Chúa Con chịu báp têm, Đức Thánh Linh giáng xuống. Một hiện tượng tuyệt hảo xác nhận cho chức vụ của con Đức Chúa Trời, đấng bằng lòng đến thế gian làm người để cứu chuộc nhân loại. Tất cả cho chúng ta thấy ba ngôi Đức Chúa Trời có thái độ hết sức trân trọng đối với thánh lễ báp têm. Do đó, mỗi chúng ta ngày nay không được phép xem thường. Hãy tự hỏi, trong đời sống tôi có những việc nào tương tự như những việc đã diễn ra trong đời sống của Chúa Giêsu? Từ trời nhìn xuống, Đức Chúa Trời có vui lòng về đời sống tôi như hiện nay không? Có điều chi tôi cần từ bỏ và có những điều gì tôi cần phải chỉnh sửa để sống đẹp lòng Ngài? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 9 đến câu 11 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 5 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.